chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý vị, trong quyển Lời Hằng Sống có chép lại câu chuyện của nhà thám hiểm nổi tiếng của nước Canada tên Alexander Mackenzie, sinh năm 1764 và qua đời năm 1820. Mackenzie vốn là thương gia buôn lông thú và là nhà thám hiểm đầu tiên mở cuộc viễn chinh táo bạo xuyên Canada sang Thái Bình Dương. Cuộc hành trình khó tin đã được hoàn tất năm 1793. Mackenzie quyết tâm thành công vì một cố gắng trước đó đã thất bại. Vào năm 1789, đoàn thám hiểm của ông gồm 12 người đi trên 3 thuyền, khởi đầu từ một hồ lớn với nỗ lực tìm đường thủy sang biển Thái Bình. Nhóm người can đảm này đã theo đường sông lớn với hy vọng cao, ráo riết chèo thuyền giữa nguy hiểm khó khăn. Chẳng may, sông này không chảy ra biển Thái Bình mà lại ra đại dương vùng Bắc Cực. Trong nhật ký, Mackenzie gọi đó là sông thất vọng. Cuộc đời mỗi chúng ta trên trần gian này là một cuộc thám hiểm. Chúng ta đi đến một vùng mà chúng ta không biết tương lai, như Thánh Kinh Thơ Gia Cơ, chương 4 câu 14 chép. Ngày mai thế nào, anh em chẳng biết. Ước gì Mackenzie có được một bản đồ, có được một máy bay trên cao hay một vệ tinh hướng dẫn như chúng ta ngày nay, chắc ông sẽ không lầm lạc và thất vọng. Có nhiều lúc chúng ta vì suy đoán sai lầm, vì hy vọng vào một nơi không biết chắc, hoặc bị dẫn dụ đến những nơi lúc đầu dường như chính đáng cho con người, nhưng cuối cùng dẫn đến sự chết như con sông thất vọng của Mackenzie. Chúa Giêsu từ thiên đàng vinh hiển, cao cả, năng quyền đã đến trần gian và phán: Ta là đường đi, chân lý và nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. 2000 năm qua, những người đến với Chúa Giêsu không hề thất vọng, nhưng luôn sống trong sự bình an và tràn đầy hy vọng.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên. Lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp. Và khi Giêsu soi sáng trong tim tôi biết Ngài hiện diện trong tôi.
Trong
Bích Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu Đấng Duy Nhất Tôi Cần, lời Việt Phú Thành. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, Obamacare hay là đạo luật mới về bảo hiểm sức khỏe là đề tài được nhắc đến nhiều nhất hiện nay vì nó liên quan đến đời sống mỗi người. Trong câu chuyện phúc âm hôm nay, chúng tôi sẽ nói về một thứ bảo hiểm khác cũng liên quan đến đời sống mỗi chúng ta, đó là bảo hiểm linh hồn. Bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm gì? Nếu bảo hiểm sức khỏe là bảo hiểm dành cho chúng ta mỗi khi bị đau yếu, thì bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm dành cho chúng ta khi chúng ta chết. Đây không phải là bảo hiểm nhân thọ, tức là người sống được hưởng số tiền do người chết để lại. Nhưng bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm cho chính người được bảo hiểm. Mỗi chúng ta ai cũng có một thân xác. Nhưng con người chúng ta không phải chỉ có thể xác. Chúng ta có phần linh hồn là phần bất diệt. Con người thân xác chúng ta sẽ chết, nhưng con người tâm linh, tức là phần linh hồn, sẽ sống mãi mãi. Nhưng sống như thế nào? Sống trong phước hạnh hay sống trong khổ đau? Bảo hiểm linh hồn nói đến đời sống sau khi chúng ta từ giã cõi đời này để bước vào cõi vĩnh hằng. Cũng giống như mọi thứ bảo hiểm khác, bảo hiểm linh hồn bao gồm các yếu tố sau. Bảo hiểm trên những lĩnh vực nào, chi phí bao nhiêu và sẽ được hưởng điều gì? Trước hết, bảo hiểm trên những lĩnh vực nào? Đây là bảo hiểm linh hồn. Cho nên lĩnh vực bảo hiểm là lĩnh vực tâm linh. Tuy nhiên, chúng ta không thể tách rời tâm linh với thể xác. Thật ra, đời sống tâm linh hay là sự sống tâm linh chi phối hay là điều khiển toàn thể con người chúng ta. Niềm tin của chúng ta quyết định cho nếp sống của chúng ta. Chúa Giê-xu phán, người nào được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Lời phán của Chúa Giê-xu cho thấy hai điều, một bên là toàn thế giới, một bên là linh hồn. Chúa Giê-xu cho thấy một linh hồn có giá trị hơn toàn cả thế giới. Và thế giới đây là thế giới vật chất, bao gồm cả đời sống thân xác. Do đó chúng ta gọi là bảo hiểm linh hồn, nhưng thật sự là bảo hiểm tất cả. Vì đời sống sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu chúng ta bị mất linh hồn của mình. Để không bị mất linh hồn, chúng ta cần phải bảo hiểm cho linh hồn, và bảo hiểm cho linh hồn sẽ bao gồm cả phần thể xác và cả cuộc đời chúng ta. Vì giá trị của đời sống nằm ở phần tâm linh, không phải trong thể xác. Chúng ta thường nghe câu, thân xác là cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Đây không phải là câu nói ví von, nhưng là một thực tế. Kinh Thánh cho biết, Thiên Chúa hằng hữu lấy bụi đất nắng ninh hình người, hà sinh khí vào mũi, thì người trở nên một sinh linh. Thân xác chúng ta được tạo dựng từ cát bụi. Con người chúng ta chỉ là cát bụi nếu không có hơi thở của đấng tạo hóa. Và cát bụi này sẽ trở về với cát bụi. Phân tích các chất liệu trong người, người ta thấy đó cũng chính là những chất liệu có trong bụi đất. Tiến sĩ Anne Marie Hemmerstein thuộc Viện Đại học Tennessee cho biết, dựa trên những chất liệu tạo thành cơ thể, mỗi con người chúng ta chỉ trị giá khoảng $1. Và bà nói thêm, nếu tính thêm lớp da bên ngoài, nếu đem thuộc da như da thú vật, thì sẽ thêm được khoảng $3.50 nữa. Tính chung, thân xác này trị giá $4.50. Vâng, thể xác này chẳng có giá trị gì cả khi đem so với linh hồn vô giá. Nhưng mấy ai trong chúng ta lo bảo hiểm cho linh hồn của mình? Nếu linh hồn vô giá như vậy thì làm sao để bảo hiểm? Lấy giá nào để bảo hiểm cho linh hồn? Vì linh hồn vô giá cho nên chắc chắn là không có giá nào để bảo hiểm cho linh hồn được. Không tiền bạc hay là công sức nào có thể dùng để mua bảo hiểm cho linh hồn. Chỉ có một cách để linh hồn chúng ta được bảo hiểm hay bảo đảm, là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã hy sinh mạng sống của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Linh hồn chúng ta sẽ chết mất đời đời, chúng ta sẽ mất linh hồn. Nếu linh hồn đó không được thanh tẩy khỏi tội lỗi là điều di truyền trong chúng ta từ lúc chào đời. Chính vì tội của nhân loại mà Chúa Cứu Thế Giê-xu phải giáng sinh, mang thân xác tội lỗi giống như thân xác của chúng ta để có thể mang tội thế cho chúng ta. Bảo hiểm linh hồn là vô giá vì nó đòi hỏi cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Do đó, chúng ta không thể làm gì, không thể trả một giá nào để bảo hiểm cho linh hồn của mình, ngoại trừ đức tin của chúng ta. Tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho mình và bây giờ để cho Chúa ngự trị tâm hồn làm chủ đời sống của mình. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ chết. Đó là cái chết thân xác. Nhưng cái chết kinh khủng hơn là cái chết tâm linh. Nói đúng hơn là cái chết lần thứ nhì. Chết lần thứ nhất là cái chết thể xác xảy đến cho tất cả mọi người. Còn cái chết lần thứ hai là cái chết cả thể xác và linh hồn đời đời nơi hỏa ngục, chỉ xảy đến cho những người khước từ ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. Đức Chúa Trời cung cấp một phương cách để con người được tha tội, được cứu rỗi, được ở trong chương trình bảo hiểm linh hồn của Ngài. Chương trình bảo hiểm vô giá, không ai có thể mua được. Chúng ta chỉ cần tin, chỉ cần có đức tin nơi chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, tức là tin Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho mình và nhờ sức mạnh của Chúa để sống vượt lên trên tội lỗi và bảo đảm sự cứu rỗi linh hồn trong cõi vĩnh hằng. Thường chúng ta thấy mình không cần bảo hiểm, cho đến khi gặp tai nạn hay đau ốm mới thấy bảo hiểm là cần thiết. Không có bảo hiểm mà gặp tai nạn hay đau ốm thật là khốn khổ. Không có bảo hiểm xe cộ hay không có bảo hiểm sức khỏe đã là khốn khổ, thì không có bảo hiểm linh hồn còn khổ đến đâu. Đó là hư vong đời đời nơi hỏa ngục và sẽ không có một dịp tiện thứ hai. Nhưng bảo hiểm linh hồn chẳng những là cho đời sau, nhưng cũng là cho đời sống hiện tại. Người được bảo hiểm linh hồn trong ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu là người luôn luôn sống trong tin yêu và hy vọng. Chúng ta được hưởng phúc lợi của bảo hiểm linh hồn ngay trên trần gian này, chứ không phải đợi đến lúc chết mới được hưởng. Người ta dùng chữ Obamacare để nói đến chương trình bảo hiểm sức khỏe do Tổng thống Obama đề xướng. Tôi muốn dùng một chữ tương tự để nói đến chương trình bảo hiểm linh hồn của chính Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là God Care, chương trình bảo hiểm của Đức Chúa Trời. Để ghi danh cho chương trình bảo hiểm của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ cần có đức tin nơi Chúa và bày tỏ đức tin đó trong một lời cầu nguyện như sau. Kính lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa đã chịu chết vì tội của con. Con xin đặt lòng tin nơi Chúa. Xin Chúa tha tội cho con và nhận con làm con của Chúa, để con được bảo đảm ơn cứu rỗi của Chúa trong đời này và cả trong đời sau. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen là tiếng Do Thái mang ý nghĩa thành thật mong muốn điều mình cầu xin. Khi thành thật cầu nguyện với Chúa như vậy, tức là quý vị đã bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa và được bảo đảm sự cứu rỗi ở trong Chúa.
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Từ Nguyên Thủy, được trích trong CD Ngài Cứu Tôi. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý vị và các bạn, khi một người ngã vào cám dỗ tình dục, những dự tính tốt đẹp cho cuộc đời sẽ mất, sẽ hỏng. Những mơ ước cho tương lai cũng không còn. Ngược lại, người đó phải đối diện với những nan đề lớn lao, những nan đề không phương giải quyết cách nào cũng tổn thương, cũng để lại những vết hằn sâu đậm cả cuộc đời. Vì tính cách nghiêm trọng của cám dỗ tình dục, vì hậu quả kinh khiếp khi ngã vào cám dỗ, nên chúng tôi cố gắng trình bày vấn đề này cách cặn kẽ để giúp các bạn đang có người yêu hay sẽ có người yêu có thể tránh được. Trong chuyện lứa đôi kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ một số những lý do cho thấy tại sao các bạn trẻ ngày nay dễ có quan hệ tình dục với nhau khi chưa phải là vợ chồng. Mục sư Josh McDowell trong quyển sách tựa đề Why Wait cho biết có 5 lý do chính khiến thanh thiếu niên ngày nay không giữ mình trong sạch, nhưng sẵn sàng bước vào quan hệ tình dục với người khác phái. Lý do thứ nhất là vì những yếu tố liên quan đến thể xác. Thứ hai là vì môi trường sống và ảnh hưởng của người chung quanh. Thứ ba là vì những yếu tố tâm lý. Thứ tư là vì yếu tố tình cảm. Và lý do thứ năm, vì yếu tố tinh thần và tâm linh. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã trình bày về yếu tố liên quan đến thể xác, nên hôm nay xin nói về ảnh hưởng của môi trường sống và người chung quanh. Các bạn trẻ ngày nay dễ ngã vào cám dỗ tình dục vì môi trường sống và ảnh hưởng của người chung quanh. Trước hết, các bạn trẻ ngày nay không được hướng dẫn trong tiêu chuẩn đúng. Học đường giáo dục học sinh về vấn đề tình dục để các em tránh bệnh và ngừa thai, chứ không dạy về đạo đức và luân lý. Các thầy giáo, cô giáo không nói rõ rằng có quan hệ tình dục với bạn trai, bạn gái là có tội, là điều sai quấy, xấu xa, các em phải tránh. Cha mẹ ngày nay thì quá bận rộn, không có thì giờ gần gũi con để dạy dỗ con. Một số phụ huynh khác thì không có đời sống tốt đẹp để làm gương cho con. Nên ngày nay, gia đình cũng không là nơi dạy dỗ các em về tiêu chuẩn đạo đức. Lý do thứ hai là vì thiếu hiểu biết về vấn đề tình dục và nguy hiểm của cám dỗ tình dục. Nhiều bạn trẻ vì thiếu hiểu biết mà ngã vào cám dỗ. Thiếu hiểu biết vì không được cha mẹ chỉ dạy, vì còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, hoặc vì không hiểu rõ những phức tạp trong cơ thể của mình. Gia đình, học đường, cũng như những sinh hoạt của giáo hội, vì thế cần giúp các bạn trẻ có một hiểu biết đầy đủ về vấn đề này, để các bạn không vì thiếu hiểu biết mà ngã vào tội lỗi. Lý do thứ ba là vì các bạn thanh thiếu niên sống trong những gia đình bị gãy đổ. Các nhà tâm lý học cho biết, sự đổ vỡ của gia đình có một ảnh hưởng lớn lao trên đời sống tình cảm của các em trong tuổi thanh thiếu niên. Sống trong gia đình đổ vỡ, các em thiếu niên dễ đi đến chỗ có quan hệ tình dục với bạn trai bạn gái vì những lý do sau đây. Thứ nhất, những gia đình cha mẹ bỏ nhau thường không dạy con cái những giá trị đạo đức tốt đẹp và không làm gương cho con. Cha mẹ bảo con phải nhường nhịn, tha thứ, phải tử tế với nhau, nhưng chính cha mẹ không tha thứ, không nhường nhịn nhau. Các em lớn lên thấy cha mẹ tranh cãi, kiện tụng nhau, nói xấu nhau và cuối cùng bỏ nhau. Những gương xấu này in vào trí con em chúng ta, khiến các em không thấy rõ ranh giới giữa đúng và sai, xấu và tốt. Cha mẹ cũng không còn thẩm quyền để bảo con cái điều gì được phép làm, điều gì phải tránh, vì chính cha mẹ đã làm những điều không nên làm. Thứ hai nữa, đối với những em sống trong gia đình đổ vỡ, ảnh hưởng của bạn bè mạnh hơn ảnh hưởng của cha mẹ. Các em dễ bị lôi cuốn bắt chước bạn bè, muốn giống bạn bè. Trong khi đó, lời khuyên dạy của cha mẹ không có tác dụng bao nhiêu. Đáng lẽ gần với cha mẹ và vâng lời cha mẹ khuyên dạy, các em muốn tìm đến với bạn và làm theo lời bạn. Và ảnh hưởng của bạn bè thường là không tốt. Thứ ba, khi gia đình không yên vui, hạnh phúc, con em chúng ta sẽ cảm thấy bất an, thấy bị cha mẹ bỏ bê, không được yêu thương. Vì thế các em sẽ đi tìm tình yêu ngoài gia đình rất sớm, một cách mù quáng, dại dột. Từ đó các em cũng dễ bị lôi cuốn vào những quan hệ không chính đáng và không trong sạch. Những quan hệ về thể xác hầu như đáp ứng nhu cầu tình cảm trong các em. Dù chỉ là tạm bợ, các em cũng sẵn sàng chấp nhận để thay thế tình yêu của cha mẹ là tình yêu các em khao khát mà không nhận được. Thứ tư nữa, những em lớn lên trong gia đình đổ vỡ thường không có cái nhìn đúng về chính mình. Các em thấy mình không có giá trị, vì thế các em thường phải chiều ý người yêu, phải ban cho tình dục để nhận tình yêu, và để thấy mình quan trọng, thấy mình có giá trị đối với người bạn khác phái. Qua những điều vừa kể, chúng ta thấy rằng một gia đình bền vững, cha mẹ hiệp một, yêu thương nhau là môi trường tốt để đào tạo những đứa con có đời sống kỷ luật và đạo đức. Một bằng chứng cụ thể ai cũng thấy là ngày nay vì nạn ly dị gia tăng, số gia đình đổ vỡ thêm nhiều, thì số thanh thiếu niên phạm pháp cũng gia tăng, và số các em vị thành niên có quan hệ tình dục với nhau cũng theo đó gia tăng. Là cha mẹ, chúng ta đều muốn con cái có một đời sống tình cảm tốt đẹp. Để giúp con em không có bạn trai bạn gái quá sớm, hoặc khi có bạn, không bắt chước bạn bè xấu, không dại dột chiều bạn để giữ tình yêu, thì trước hết chúng ta cần giữ cho hôn nhân của mình được bền vững. Khi được lớn lên trong khung cảnh đầm ấm, yêu thương, con em chúng ta sẽ cảm thấy an toàn. Các em sẽ hãnh diện về gia đình mình, về chính mình, và không muốn bắt chước bạn làm điều quấy để được bạn chấp nhận. Sau đây là những điều quý vị phụ huynh cần ghi nhớ. Nếu con cái không thể nói chuyện với cha mẹ, các em phải nói chuyện với bạn. Nếu cha mẹ không dành thì giờ cho con, các em sẽ để thì giờ đi chơi với bạn nhiều hơn. Nếu cha mẹ không gần gũi, thương yêu con, các em sẽ đi tìm tình thương nơi bạn. Tuổi thanh thiếu niên là tuổi khao khát tình yêu. Nếu cha mẹ không cho các em tình yêu, các em sẽ đi tìm ở nơi khác. Ảnh hưởng thứ tư trong môi trường sống là ảnh hưởng của phim ảnh, TV, sách báo và âm nhạc. Trong xã hội chúng ta đang sống, nhìn đâu chúng ta cũng thấy sự thác loạn về tình dục. Từ phim ảnh, TV cho đến sách báo và ngay cả trong âm nhạc, tất cả đều khuyến khích và thúc đẩy con người vào đời sống băng hoại về đạo đức. Không những các thanh thiếu niên mà ngay cả người lớn tuổi cũng bị lôi cuốn bởi những ảnh hưởng nguy hiểm này. Có lẽ trước khi trách mắng con, chúng ta cần nhìn lại những cuộn video chúng ta đang có trong tủ hay thường thuê về xem. Đó là những thang thuốc độc làm hư hỏng tâm trí chúng ta và con cái chúng ta. Chúng ta không thể xem những phim ảnh đó rồi lại cấm con cái không được xem. Trước khi dạy con hoặc đổ lỗi cho học đường, cho xã hội, chúng ta hãy vứt bỏ những rác rến đó ra khỏi nhà của mình. Nếu các bạn trẻ nhìn thấy những tiêu chuẩn thấp kém về vấn đề tình dục trong phim ảnh, trên TV mỗi ngày, Khi cơ hội đến, các em sẽ bắt chước. Cha mẹ cần để ý, kiểm soát những gì con xem trên TV hay ở rạp hát. Chúng ta cũng cần biết con em mình nghe những loại nhạc gì, vì âm nhạc cũng là một ảnh hưởng vô cùng kinh khủng. Những loại nhạc kích động cũng như nhạc tình cảm đều có thể làm hư hỏng đầu óc người nghe. Ngoài ra, những phòng trà, quán rượu, vũ trường cũng là những môi trường đưa các bạn trẻ độc thân cũng như người đã có gia đình vào chỗ tội lỗi. Đây là những môi trường băng hoại, làm hỏng cuộc đời những người trẻ, làm tan nát gia đình, gây đổ vỡ đau thương cho bao nhiêu người. Đây là nơi chúng ta không nên đặt chân tới. Hơn nữa, những mạng lưới điện toán trên computer cũng thu hút con em chúng ta tìm hiểu những điều các em không nên biết về vấn đề tình dục. Quý vị phụ huynh cần để ý, hầu có thể ngăn chặn những ảnh hưởng tai hại này trên đời sống con cái. Kính thưa quý vị, trước sự tấn công khủng khiếp của môi trường chung quanh dưới những hình thức khác nhau, chúng ta cần làm gì để không ngã vào tội lỗi? Lời giải đáp chúng ta chỉ tìm được trong Kinh Thánh. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Câu trả lời là phải cẩn thận theo lời Chúa. Trích Thánh Vịn 119 câu 9. Không chỉ người trẻ tuổi mà người trong tất cả mọi hạng tuổi. Nếu muốn có đời sống trong sạch, chúng ta cần phải học lời Chúa và thực hành lời Chúa.
Chúa con bình hiến ra ngài, đời con
nguyện đem cuộc sống dâng Ngài, đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa bằng ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thua, cảm tạ ơn Cha. Đời con có Chúa hôm nay, do từ Thiên Chúa ban cho, người khen
vừa nghe ca khúc Sống Biết Ơn Ngài, một sáng tác của Châu An Phước do Mai Hậu trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Ân Điển Trong Đời Sống do mục sư Nguyễn Duy Tân trình bày.
Ở Indiana, ngày kia có một người đàn bà hung dữ làm cho cả thành phố kinh sợ về bà. Ngay cả trong tù là nơi bà bị giam giữ, người ta cũng phải còng tay xiềng chân bà lại, không ai có thể đến gần bà được. Ngày kia có một người nữ tín hữu đến viếng thăm tù và xin được nói chuyện với nữ tù nhân hung dữ này. Dù tay chân bị còng, nhưng bà không ngớt chau mày, trợn mắt và chửi rủa. Người tín đồ đến gần trong thái độ hiền lành, đơn sơ, với giọng thành thật và dịu dàng, bà nói rằng: "Chào bà chị của tôi." Rồi bà tiến đến gần hơn và hôn vào má của người đàn bà hung dữ kia. Người đàn bà giật mình loạng choạng như bị ai đánh, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Cử chỉ của bà trở lại hung hăng như cũ. Dù vậy, thình lình bà cất tiếng khóc nức nở, rồi nói rằng: "Kể từ khi mẹ tôi chết, đây là lần đầu tiên có người hôn tôi một cách thành thật và trong sạch như vậy." Từ đó trở đi, người đàn bà này được biến đổi và trở nên hiền lành hơn. Bà tín hữu này là hình ảnh của một con cái Chúa, nhờ đời sống thấm nhuần tình yêu và ân điển của Chúa mà đã bày tỏ được tình yêu của Ngài đối với một người bị cả thành phố lên án, nên đã giúp mang đến sự thay đổi cho đời sống người đàn bà tội lỗi này. Muốn có đời sống đầy tình yêu, đầy ân điển với mọi người, để được sự vui vẻ trong gia đình, xã hội và hội thánh, chúng ta cần hiểu rõ ân điển của Chúa đối với chúng ta như thế nào, thì mới có thể bày tỏ được ân điển của Ngài trong chính đời sống chúng ta. Phaolô là người hiểu rõ ân điển của Chúa hơn ai hết, vì ông ý thức rằng mình là người có tội lớn hơn mọi người khác. Lòng ông vui mừng vô cùng vô tận vì ông được Chúa tha thứ tội lỗi, ban cho sự cứu rỗi cách nhân không, nên ông sẵn sàng liều bỏ tất cả mọi sự, đi đây đi đó khắp thế giới để rao giảng về lẽ đạo của tình yêu và ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời cho mọi dân tộc, không màng những khổ nạn, tù đầy và nguy hiểm xảy đến cho ông. Qua khúc Kinh Thánh Tít đoạn 2 câu 11 đến câu 15 và Tít đoạn 3, chúng ta sẽ học được những bí quyết để giúp cho mỗi chúng ta có khả năng bày tỏ ân điển đẹp đẽ của Chúa trong đời sống mình. Thứ nhất, ân điển của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra. Chúng ta xem đoạn 2 câu 11. Vả, ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Trong tiếng Hy Lạp phổ thông, chữ ân điển nói đến một đặc ân của một người bạn dành cho một người bạn. Ví dụ như chủ nhà hàng nói với bạn thân của mình rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến ăn tại quán của tôi miễn phí. Đó là đặc ân dành cho một người bạn, và chữ ân điển đó là ân điển của loài người. Trong Kinh Thánh thì khác, chữ ân điển thường thường được áp dụng vào trường hợp đặc ân dành cho một người không xứng đáng. Sự ban phước, sự nhân từ và sự tha thứ dành cho người không xứng đáng, cho người phản bội Chúa và cho người phạm tội trước mặt Ngài. Trong Tít đoạn 3, câu 4 đến câu 5 dạy rằng: "Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lai sinh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh." Bởi ân điển, Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta trong khi chúng ta xứng đáng bị chết mất trong tội mình. Bởi ân điển, Ngài thương xót chúng ta dù chúng ta không đáng cho Ngài thương. Bởi ân điển Ngài rửa sạch chúng ta thay vì bỏ chúng ta trong sự hư mất. Bởi ân điển Ngài sinh chúng ta lại. Bởi ân điển Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh và sự đổi mới trong tâm hồn. Trong đời sống con cái Chúa, đôi khi chúng ta cũng có thể thấy ân điển của Chúa được bày tỏ ra, được thể hiện qua một người đàn bà đến thăm và hôn một nữ tù mà mọi người đều khinh thường và lên án. Ân điển của Chúa đôi khi thể hiện qua một người cha tha thứ cho một tên say rượu lái xe cán chết con trai mình, hay là qua người cha mẹ tha thứ cho đứa con trai ngỗ nghịch, hay là đứa con gái không vâng lời và bị chửa quen. Ân điển của Chúa thể hiện qua một người tín hữu nhịn nhục và tha thứ cho một anh em khác đã làm phật lòng mình. Ân điển của Chúa thể hiện qua người vợ tha thứ cho người chồng mình, hay là ngược lại. Còn chúng ta thì sao? Người ta có thấy ân điển của Chúa thể hiện qua đời sống hàng ngày trong gia đình chúng ta, hay trong sở làm và trong trường học của chúng ta không? Điều thứ nhì chúng ta học được là ân điển của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra để mang đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, không thiên vị ai. Ân điển này dành cho người già, người trẻ, người giàu, người nghèo, người học thức hay là dốt nát, người da trắng, da đen, không tùy thuộc quốc tịch nào hay giống dân nào. Ân điển của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra để mang đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi tội nhân, không kể người tội nhiều, tội ít, tội nặng, tội nhẹ. Không có tội lỗi nào mà ân điển của Chúa không đủ khả năng để thứ tha. Tội chúng ta càng lớn bao nhiêu thì ân điển của Chúa càng vĩ đại hơn bấy nhiêu. Và đó là sự diệu kỳ của ân điển, nên Phaolô vui mừng không xiết kể và muốn mọi người cùng vui với ông. Nhờ ân điển mà Chúa đã tha thứ cho chúng ta khỏi quan ngục, thì hôm nay, dù gặp lao khổ trong ngục tù của trần gian, dù mang gông cùm và xiềng xích, hàng trăm ngàn con cái Chúa khắp thế giới hiện đang ở trong hoàn cảnh này, nhưng họ vẫn vui vẻ chịu đựng nhờ nghĩ đến ân điển lớn lao của Ngài. Bởi ân điển, Chúa đã hy sinh chịu chết cách đớn đau cho chúng ta, nên nhiều người đã sẵn sàng chịu khó, chịu nhục, chịu vu oan, chịu phản bội, mà vẫn vui vẻ tiếp tục phục vụ Chúa của mình. Bài học thứ ba chúng ta là ân điển Chúa dạy dỗ chúng ta. Câu 12 phần B nói rằng, ân ấy dạy chúng ta phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình và nhân đức. Sau khi tin nhận Chúa, người tín hữu trở thành môn đồ. Môn đồ hay là disciple là những người chịu học, là người theo thầy để học tập, bắt chước thầy của mình. Người môn đồ của Chúa phải học đòi theo cách sống của Chúa Giê-xu. Ngày xưa chúng ta từng học theo thế gian, học theo cách sống mạnh được yếu thua, tranh giành với nhau từ miếng ăn, hơn thua với nhau từ lời nói. Nhưng ngày nay khi đã được sanh lại trong Chúa, người tín hữu học theo lời Chúa, theo gương yêu thương, khiêm nhường, nhịn nhục, tha thứ của Chúa có thế, học tập áp dụng ân điển và tình yêu lớn lao của Chúa trong những mối liên hệ với anh em mình và với mọi người khác. Đứng trước ân điển lớn lao và công ơn vô biên của Ngài, người môn đệ muốn học hỏi để có thể sống xứng đáng với Chúa và trở thành người có đời sống và việc làm có ích lợi cho nước Ngài. Bài học thứ tư mà chúng ta có thể học được là ân điển của Chúa dạy chúng ta hãy chừa bỏ, hãy nói không với những điều ác. Chúng ta xem lại câu 12 phần A. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tinh kính và tình dục thế gian. Trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, có nhiều cám dỗ khiến chúng ta rất khó nói không. Nếu ai bảo chúng ta uống chai thuốc độc, thì rất là dễ nói không, phải không quý vị? Nếu ai bảo chúng ta rình rập, hãm hại ai, thì chắc cũng dễ nói không thôi. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, cần phải nói không với những gì đẹp mắt chúng ta, cần phải nói không với những gì mà xác thịt chúng ta ham muốn, cần phải nói không với những gì mà cái tôi chúng ta ưa thích. Trong Tích đoạn 3 câu 2, Kinh Thánh theo bản dịch hiện đại nói rằng, đừng nói xấu ai, đừng tranh chấp, nhưng hãy khiêm tốn, hãy bày tỏ cách cư xử hết sức nhã nhặn với mọi người. Câu này nhắc chúng ta cẩn thận nói không với những việc như là nói xấu với người khác, tranh cạnh hơn thua với người khác. Ai cũng thích nghe nói chuyện xấu với người khác, cái đó mới là khó nói không. Tại sao chúng ta lại thích nghe nói xấu và thích bàn tán về chuyện xấu của người khác? Vì nhờ đó chúng ta cảm thấy mình tốt hơn người xấu xa đó, hoặc để cảm thấy mình không tệ như họ. Thật là khó cho chúng ta nói, thôi tôi không muốn nghe những chuyện xấu của người khác đâu. Tranh cạnh cũng là một việc khó nói không. Bản tánh thiên nhiên của con người ai cũng muốn ăn thua đủ với người khác. Người lân cận có xe đẹp thì mình cũng muốn có xe đẹp hơn. Người ta có áo tốt thì mình cũng muốn có áo tốt hơn. Người ta được khen thì chúng ta cũng muốn được người ta khen giỏi hơn. Thật khó mà nói không với bản tính hay ganh đua đó. Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống theo bản tính thiên nhiên đó, thì không thể nào con cái Chúa có thể bày tỏ được tình yêu và ân điển đẹp đẽ của Chúa trong đời sống mình. Trong sách Tít đoạn 3 câu 3, Phaolô nói thêm về những bản tính có thể còn vương vấn trong đời sống con cái Chúa. Ông nói rằng, vì chúng ta ngày trước cùng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác, tham lam, đáng bị người ta ghét, và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Đó là những điều mà chúng ta không thích nghe nói đến, nhưng nếu không cẩn thận thì chúng ta có thể thích làm những việc đó hơn là nói không với những việc đó. Nhưng đây là bí quyết. Nếu chúng ta hiểu rõ được ân điển diệu kỳ của Chúa, biết được tình thương bao la và sự hy sinh lớn lao của Ngài đã cứu chúng ta thoát khỏi hồ lửa đời đời, thì chúng ta có thể dễ thuận phục ý Chúa hơn và dễ chừa bỏ được những điều xấu xa đó. Bài học thứ năm cho chúng ta là ân điển của Chúa chẳng những dạy chúng ta xa lánh tội lỗi, nhưng còn giúp chúng ta sốt sáng làm được những việc lành mà Chúa dành sẵn cho chúng ta làm. Trong Tít đoạn 2 câu 14 nói rằng, Đức Chúa Jesus Christ là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hồi đầu tháng 10 năm 2005, tại San Francisco có một người cha dẫn con đi chơi cạnh bên bến tàu. Thình lình vì sơ ý nên đứa nhỏ 2 tuổi đó té nhào xuống biển. Ông hoảng sợ kêu cứu vì không biết lội. May thay, có một người đàn ông lực lưỡng cởi giày nhảy xuống nước đã vớt được em bé đó lên. Chúng ta tự hỏi, trước một người lạ mặt đã liều mình nhảy xuống biển lạnh để cứu con mình thoát chết, thì người cha này có bao giờ quên ơn người đàn ông kia không? Người cha này có sẵn sàng làm bất cứ điều gì mình có thể làm được khi người đàn ông kia có cần hay không? Bí quyết để có thể bày tỏ được ân điển của Chúa trong đời sống chúng ta là luôn luôn nhớ đến ân điển mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Nhờ ân điển này chúng ta dù là những người đáng chết, nhưng nay lại được sống nhờ sự hy sinh cao cả trên thập tự giá của Ngài. Chúng ta cũng xem Tít đoạn 3 câu 8. Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích lợi cho mọi người. Bản hiện đại nói rằng, đó là những lời đáng tin cậy. Ta khuyên con hãy nhấn mạnh những điều ấy, để hễ ai tin thờ Đức Chúa Trời thì phải nghĩ đến mà dấn thân vào những việc tốt. Đó là những điều tốt đẹp và ích lợi cho mọi người. Chăm chỉ hay sốt sắng làm việc lành là điều vô cùng quan trọng trong đời sống tín hữu. Nên Phaolô muốn thầy đường đạo Tít luôn giảng dạy mạnh mẽ về lẽ đạo này, vì đó là điều tốt lành, vì là điều mang đến vinh hiển cho Chúa và có lợi ích cho mọi người, vì điều đó giúp cho nhiều người được cứu rỗi linh hồn. Trong khi những tín hữu của các tôn giáo khác làm việc lành mà không có một hy vọng nào để nhận được sự giải cứu cho linh hồn hay phần thưởng chi trong đời sau, thì chúng ta được sống trong hy vọng lớn lao mà Phaolô nhắc nhở trong Tít đoạn 2 câu 13. Đương khi chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Bản dịch hiện đại dịch rằng, trong khi chờ đợi hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh hiển của Đấng Cứu Thế Jesus là Đức Chúa Trời vĩ đại và Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Ở giữa thế gian này, chúng ta là những người duy nhất đang sống trong ân điển lớn lao của Chúa. Có hy vọng chắc chắn nên vui mừng trông đợi những phước hạnh mà Chúa sẵn dành trong cõi thiên đàng vinh hiển cho chúng ta, là những phần thưởng vô giá cho những việc lành mà chúng ta đã làm trong cõi tạm này. Ngày nào chúng ta còn ở trên thế gian này, thì sự cứu chuộc của chúng ta chưa được trọn vẹn. Chúng ta chưa thấy được những phần thưởng quý giá mà Chúa dành cho chúng ta. Nhưng người nào hiểu được phước hạnh lớn lao của một người được thoát khỏi đau khổ đời đời và được vào sự sống phước hạnh vĩnh hằng của Chúa, và những phần thưởng quý báu vô cùng mà Chúa dành để cho chúng ta, những người đó mới hiểu được ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời ban cho họ là lớn lao, quý báu vô cùng, không bất mật nào tả xiết nổi. Cầu xin Chúa ban cho tất cả chúng ta thấu hiểu được tình yêu và ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời, để mỗi ngày có thể sẵn sàng trả giá, hy sinh, chịu đựng mọi thử thách, thắng hơn mọi cám dỗ, không nản chí sờn lòng và không bỏ cuộc, để có thể đi trọn đoạn đường dài theo dấu chân Chúa của mỗi chúng ta. Amen.
Dưới ánh sáng mặt trời, kia cuộc sống trần gian, năm tháng trong đời người là dòng sông phiêu lãng. Ta đã quên một ngày của ngàn năm. Sống trong một đời chẳng bình yên. Con cảm ơn Chúa.
thầm, rừng chiều quên thay lá, ta lãng du một đời chẳng bình yên, ôm ấp bao muộn phiền với trần gian.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một binh sĩ của tướng George Patton được nghỉ phép một thời gian. Sau khi trở lại đơn vị thì viết một bức thư cảm ơn tướng Patton đã có lòng lo lắng cho binh sĩ và cho anh thời gian nghỉ phép thật vui vẻ. Tướng Patton hồi âm thơ của chàng lính này và có câu như sau: trong suốt thời gian 35 năm trong quân đội, ông đã tìm đủ mọi phương tiện để giúp đỡ binh sĩ thuộc cấp. Nhưng đây là bức thư cảm ơn đầu tiên ông nhận được. Con người ít khi nhớ những ơn phước mà mình nhận được. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 103 nhắc nhở chúng ta các ơn phước thuộc linh và thuộc thể mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nhân mùa cảm tạ. Kính mời quý thính giả theo dõi Thi Thiên này từ câu 1 đến câu 12 như sau: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Vì hễ từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Nếu quý vị muốn thờ phượng đấng ban ơn cho quý vị ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần đặt niềm tin vào Chúa Giêsu là đấng chết thế cho chúng ta, và chỉ qua Ngài chúng ta mới có thể đến cùng Đức Chúa Cha. Thiên Chúa đang ở cạnh quý vị và muốn nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được hưởng trọn vẹn các phước hạnh thuộc thể và thuộc linh Ngài ban cho con cái Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân. Trên thập tự giá chết thay cho tôi, Cha sống nợ trần. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi. Dù một ngày chỉ mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan.